Một điểm khác nữa là có một thắc mắc thế này. Thưa cha, con có nghe nói qua một linh mục, Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả quyết rằng người ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Vậy thưa cha, phải hiểu như thế nào là ngoài giáo hội? Con và nhiều người rất là thắc mắc. Xin cha giải thích cho hiểu hơn về điều Đức Thánh Cha muốn nói. Chuyện này thì đâu phải Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Chuyện này là từ lâu lắm rồi. Đâu có phải là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị mới đây thôi. Bây giờ đi tìm câu trả lời chính thức của giáo hội chứ không phải là của tôi đâu. Chúng ta có thể lấy sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo chứ không phải Thánh Kinh đâu. Thì các anh chị sẽ gặp được nội dung, ý nghĩa đích thực của câu nói rất quen thuộc, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ, nghĩa là cái gì? Điểm thứ nhất, lời khẳng định này đã được các giáo phụ, cho nên tôi bảo là không phải là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mà các giáo phụ, tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ tư. Các giáo phụ nhắc đi nhắc lại, lời khẳng định có nghĩa tích cực là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Đức Kitô là đầu, chảy tràn qua Hội Thánh là thân thể của Người. Ý nghĩa căn bản là cái chỗ này, là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Chúa Kitô. Thế bây giờ có thể có một người nào ở ngoài Hội Thánh Công Giáo mà được cứu độ không? Có không? Có chứ, có chứ. Nhưng mà hỏi rằng ơn cứu độ đó có đến từ Đức Kitô không? Cũng chỉ từ một nguồn duy nhất. Nắm cái ý nghĩa căn bản là như vậy. Rồi ta đi tiếp với bước thứ hai. Lời khẳng định này không nhắm tới những người không vì lỗi của mình. Nhớ cái câu này. Không vì lỗi của mình mà không biết Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Họ không biết Đức Kitô và họ không biết Hội Thánh của Chúa Kitô, nhưng không phải do lỗi của họ. Chẳng hạn từ khi họ sinh ra cho đến khi họ chết, không hề có ai nói với họ về Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Có phải lỗi của người ta không? Người ta có nghe nói bây giờ đâu. Cho nên Thánh Phaolô mới kêu lên là làm sao người ta tin nếu người ta không nghe rao giảng? Làm sao mà người ta nghe rao giảng được nếu không có người rao giảng? Và làm sao có người rao giảng nếu không có người được sai đi? Không phải lỗi của người ta. Từ khi sinh ra cho đến khi chết, người ta không nghe về Chúa Kitô. Hoặc là thế này, cũng không phải lỗi của người ta nữa. Người ta có nghe người Kitô hữu nói về Chúa Kitô, nhưng mà đồng thời người ta lại chứng kiến một đời sống hoàn toàn trái nghịch với phúc âm của các Kitô hữu. Đến nỗi vì cái đời sống của những người xưng mình là Kitô hữu mà người ta dẹp Chúa Kitô sang bên. Chính Mahatma Gandhi nổi tiếng của Ấn Độ đã nói cái câu này: đừng có quên rằng là nước Ấn của ông ấy nằm dưới sự thống trị của đế quốc Anh, mà đế quốc Anh thì có gốc Kitô giáo đấy chứ. Ông ấy đã từng thốt lên cái câu nói này: giả như những người Anh này là những Kitô hữu mà họ sống đúng tinh thần của tám mối phúc thật thì cả nước Ấn đã trở lại đạo Kitô. Thế cho nên chúng ta nghe lại cái câu một lần nữa này, cái lời khẳng định là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ đó, không nhắm tới những người không vì lỗi của mình. mà không biết Đức Kitô và Hội Thánh. Rõ hơn nữa là cái câu ở trong Denzinger, rồi thì hiến chế giáo hội ánh sáng muôn dân đó, Lumen Gentium, lặp lại thế này: thực thế những kẻ vô tình, từng chữ một chúng ta phải quan tâm, những kẻ vô tình không nhận biết tin mừng của Chúa Kitô và Hội Thánh của Người, nhưng nếu họ thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc của mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì làm sao? Thì họ có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Thấy không? Như vậy thì là đương nhiên có những anh chị em mà không ở trong giáo hội hữu hình như chúng ta, nhưng họ cũng có thể được cứu độ. Dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối mà chỉ một mình Người biết để đưa những kẻ không vì lỗi của mình mà chưa biết tin mừng đến với đức tin, bởi vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng Người. Nhưng Hội Thánh có bổn phận và đồng thời có quyền thiêng thánh để rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Nghĩa là đại khái nó có hai cái cực. Một đằng á, thì cực đoan bảo rằng nếu không có mặt ở trong giáo hội công giáo hữu hình thì thôi chỉ có xuống hỏa ngục. Thế cho nên là ta tự nhận mình là những kẻ ở trong ánh sáng và cầu nguyện cho những kẻ ở trong tối tăm và sự chết phần linh hồn. Mà chưa chắc ai chết phần linh hồn. Đấy là một cái cực. Bây giờ đi đến một cái cực khác á, thì lại chủ trương rằng Thiên Chúa có thể dùng nhiều nẻo đường khác nhau để cứu độ con người. Cho nên người ta đạo nào thì cứ để người ta theo đạo đấy. Người ta không biết đạo Kitô cũng mặc kệ, không có, đừng có rao giảng gì hết đó. Thì cái đó có được không? Cũng không được. Chúng ta phải tránh hai thái cực. Thế tôi dựa vào chính sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo để giải thích cái thắc mắc vừa rồi, hy vọng là các anh chị nắm được những nội dung chính khi chúng ta lặp lại cái câu của các thánh giáo phụ nhé: ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Điểm thứ nhất, tất cả mọi người được cứu độ đều phát xuất từ ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại. Điểm thứ hai, những người mà không phải vì lỗi của họ, họ không biết Chúa Kitô và Hội Thánh, thì họ vẫn có thể được cứu độ nếu họ sống theo lương tâm ngay thẳng. Bởi vì lương tâm chính là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn của con người. Điểm thứ ba, không phải vì thế mà mình tự tước bỏ cái trách nhiệm và sứ mạng phải loan báo tin mừng cho anh chị em của mình, mà trái lại mình phải cố gắng hết sức để giới thiệu tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình. Thế một vài điểm căn bản chúng ta nên nắm khi nghe đến cái câu ngoài giáo hội không có ơn cứu độ.